phẩm thứ 30, Ni Đề. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn ông Cấp Cô Độc và rặng cây của Thái tử Kỳ Đà. Bây giờ trong thành Xá Vệ người ở đông đúc, chỗ cư trú chật hẹp, nhà xí ít, đi đại tiểu tiện phần nhiều phải ra ngoài thành. Những nhà giàu sang họ đi vào trong một cái bô, đậy nắp cẩn thận, mượn người xách ra ngoài thành đổ. Khi đó có ông Ni Đề nhà nghèo, hàng ngày sinh sống bằng nghề đổ phân thuê. Đức Thế Tôn luôn luôn nghĩ đến chúng sanh có duyên, kẻ nên đổ trước thì đổ trước, kẻ nên đổ sau thì đổ sau. Cũng như cây kia nở hoa trước thì kết quả trước, cây này nở hoa sau thì kết quả sau. Tùy theo những chúng sanh căn lành đã thuộc, hoặc sớm hoặc muộn đều được độ cả. Ngài biết ông Ni Đề căn lành đã thuộc, nghiệp chướng đã tiêu. Nên một hôm, tôi theo Ngài vào thành để cứu ông ra con đường giải thoát. Khi Đức Thế Tôn và tôi tới đầu phố, thì ông Ni Đề gánh hai cái thùng phân đi đổ. Ông nhìn thấy Phật trong lòng tủi hổ, quẹo đi ra con đường khác để lánh mặt. Vừa ra khỏi đường, bỗng nhiên gặp Phật, sợ quá, tẻ ra lối khác. Tâm ý lộn xộn, đập thùng vào bờ tường gạch, phân bắn đầy người. Ông ngồi thụp xuống và không dám nhìn Phật. Đức Thế Tôn tới gần an ủi và nói rằng, Ni Đề, muốn theo ta xuất gia tu đạo cho thoát khỏi các nỗi đau khổ không? Dạ, kính lạy Đức Thế Tôn, Ngài là dòng Kim Luân Vương, các đệ tử của Ngài là những quý nhân. Con là kẻ hạ tiện hèn hạ, đâu dám xuất gia đồng hành cùng các đệ tử của Ngài được. Ni Đề, nghe ta nói, pháp của ta thanh tịnh nhiệm màu, cũng ví như nước sạch có thể tẩy trừ được tất cả cấu uế nhơ bẩn, cũng như đống lửa cháy lớn có thể đốt tiêu mọi vật. Mặc dù vật lớn hay nhỏ, cứng hay mềm, tốt hay xấu, đã bỏ vào thì thành tro than hết. Pháp của ta cũng thế, rộng rãi vô biên, giàu nghèo, sang hèn. Trai gái, nếu ai muốn tu, ta sẽ độ hết. Ông Ni Đề nghe Phật nói xong, lòng tin chắc chắn, phục xuống lại và thưa rằng, Dạ, lạy Đức Thế Tôn, Ngài đã giàu lòng thương đến con, vậy cúi xin Ngài cho con được nhập đạo tu hành. Thấy ông bẩn thỉu quá, Phật sai tôi đưa ông ra sông tắm và cho ông một tấm áo mới, mặc về tịnh xá kỳ hoàng. Phật thuyết pháp cho ông nghe như sau. Sinh tử là đau khổ, phải nên sợ. Niết bàn là pháp an vui lâu, kiếp bất diệt, phải nên kính. Ông nghe Phật thuyết pháp xong, hốt nhiên giác ngộ, chứng được sơ quả, chắp tay lễ kính thọ giáo làm sa môn. Phật nói, thiện lai tỷ khưu. Ngài nói dứt lời, tóc của ông rụng hết, áo cà sa thấy mặt tại mình. Phật dạy, Ni Đề, ông nên biết, sắc thân năm ấm này là khổ. Những ác nghiệp gây ra từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tập hợp ở tâm thức, nên đoạn nó đi. Diệt phải nên chứng, đạo phải nên tu. Nghe Phật nói xong, tự nhiên giác ngộ, dứt hết lậu nghiệp, đắc quả La Hán, đủ ba phép minh và sáu phép thần thông. Khi bấy giờ, người trong nước họ nghe biết Đức Phật độ cho Ni Đề, ai cũng lắc đầu lè lưỡi, có ý khinh bỉ, nói cùng nhau rằng, ông Ni Đề là người đổ phân thuê, đứng vào hàng hạ tiện, tại sao Phật lại đổ cho ông ấy đi xuất gia? Lũ ta lễ bái làm sao? Thỉnh Phật và tăng đến cúng vàng không mời kẻ đó. Lúc làm trai nghi lại ngồi bẩn giường nhà ta. Họ xôn xao đồn khắp trong thành, ai ai cũng nghe biết. Sau đến tai vua, vua nghe thấy cũng không quan hỷ tâm, thầm nghĩ rằng, ta phải can thiệp việc này. Nếu để Phật độ những người nghèo hèn xuất gia, thì khi cúng vàng lễ bái không tiện. Nghĩ xong, lên xe đi đến rừng Kỳ Hoàng. Khi tới cửa rừng, vua dừng chân đứng nghỉ, nhìn thấy một vị sư ngồi trên tảng đá lớn giá áo. Ở dưới có 700 người cõi trời dâng hoa cúng vàng, lễ kính, đi nhiễu xung quanh. Nhà vua tới gần thưa rằng, Kính thưa tôn giả, tôi muốn vào ý kiến Phật, xin Ngài vào thông bạch cho. Phải, bệ hạ để tôi vào thưa trước dùm. Nói xong, rẽ qua hòn đá đi vào trong bạch Phật rằng, Kính lạy Đức Thế Tôn, Vua Ba Tư Nặc ở ngoài cửa rừng muốn xin vào ý kiến Đức Thế Tôn. Phật nói, Ni Đề hãy dùng đạo lực đi ra nói rằng ta cho vào. Ông Ni Đề từ tảng đá lớn ấy bước ra cũng như người nhô khỏi mặt nước không có vướng vít gì, bảo nhà vua rằng, Thưa bệ hạ, tôi đã thưa với Phật, xin ngài cứ việc đi vào. Vua Ba Tư Nặc thầm nghĩ như vậy. Việc ta định hỏi trước, hãy khoan, ta sẽ hỏi Phật, vị tỷ khưu này ở đâu tới đây, có thần lực cao siêu. Hơn nữa lại được các người quả trời kính phục cúng dường như vậy. Khi tới nơi, cúi đầu lễ dưới chân Phật, đi ngang về bên hữu ba vòng, lui đứng về một bên bạch Phật rằng, Kính lạy Đức Thế Tôn, bên ngoài cửa rừng có một vị tỷ khưu, thần lực cao siêu đi vào trong hòn đá, cũng như người đi dưới nước, đá vẫn không nứt vỡ. Họ tên gì và ở đâu tới đây, xin nói cho con được biết. Phật dạy, đó là một người hèn hạ nhất ở trong nước nhà vua đấy, tên là Ni Đề, hàng ngày đi đổ phân thuê. Tôi thương tình độ cho xuất gia tu học, chưa được bao lâu đã thành thánh quả. Hôm nay nhà vua đến đây cũng định hỏi tôi việc đó. Nghe Phật nói thế, nhà vua tàm quý, tự bỏ hết tâm kiêu mạn. Nhân thế, Phật nói rằng, Phàm con người ở trên đời, tôn ti sang hèn, giàu nghèo, khổ vui, cũng do tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp đời quá khứ. Người nhân từ đạo đức, khiêm nhượng, kính trên nhường dưới, đó là bậc quý nhân. Kẻ hung ác, tàn bạo, ưa ngạnh, kiêu ngông, vô lễ độ, không phân phải trái thiện ác là kẻ hạ ngu, tiểu nhân. Kính lạy Đức Thế Tôn, bậc đại thánh xuất thế, cứu tế cho muôn loài, đến những người hạ tiện, đê hèn, còn cứu khổ, ban vui, không bỏ sót từng lớp người nào. Nếu có duyên lành, ông Ni Đề tại nhân duyên gì phải sinh nơi hạ tiện, làm phúc gì được gặp Thế Tôn, hơn nữa lại được chứng quả La Hán, cuối sinh từ bi chỉ thị. Nhà vua nghe cho kỹ, tôi sẽ nói rõ nguyên nhân cho biết. Dạ, lạy Đức Thế Tôn, con xin chú ý nghe, cuối sinh chỉ giáo. Đây cũng là một câu chuyện đời quá khứ. Thời Đức Phật Ca Diếp giáng thế độ sinh, sau khi ngài vào niết bàn, có 10 vạn vị tăng cùng ở với nhau một tùng lâm. Hôm ấy, vị sa môn chủ tùng lâm mắc bệnh phải uống thuốc hạ. Ông cậy thế là một vị chủ không chịu đi ra nhà cầu, mua một cái bình bằng bạc mạ vàng đi đại tiểu tiện vào trong, rồi bắt một người đệ tử đem ra ngoài đổ. Song người đệ tử ấy đã đắc quả Tu Đà Hoàng. Bởi thế, vì không có tâm khiêm nhường, không phân biệt được người hay kẻ dở, cậy mình có thế lực, giữ việc tăng chúng, gặp chút bệnh nhẹ, lười biếng không chịu đi, sai vị thánh nhân đổ phân cho mình. Vì nhân duyên ấy bị lưu lãng trong dòng sanh tử, thường phải làm kẻ hạ tiện trong 500 đời, đi đổ phân, cho đến ngày nay không thôi. Cũng do công đức xuất gia trì giới nên gặp ta cứu thoát. Nhà vua nên biết ông chủ Tùng Lâm thuở đó, nay là tỷ khưu Ni Đề đấy. Dạ, kính lạy Đức Thế Tôn quý quá thay, ngài xuất thế thật là hiếm có, làm lợi ích cho không biết lượng nào chúng sanh đau khổ. Quý quá, như thế đấy, ông nói cũng phải, chúng sanh luân chuyển trong ba cõi không có định, người tích thiện tu nhân được sinh vào nhà tôn quý. Kẻ tạo ác phóng túng vô lễ độ phải sinh nơi hèn hạ. Nghe Phật nói, nhà vua rất vui mừng, bỏ hết tâm kiêu mạn khinh người, đứng lên quỳ thẳng ôm lấy cho ông Ni Đề lễ lại và cầu xin ông xá tội. Đức Thế Tôn nhân vì ông thuyết pháp nói về luận bố thí, luật trì giới, luận sinh thiên, kẻ tà dâm phạm dục là hạnh bất chính, đoạn dục là hạnh am vui. Bây giờ tất cả mọi người dự thính, ai nấy đều vui mừng, tự thể bỏ tâm kiêu mạn, tuân lời Phật dạy, tu hành, tạ lễ mà lui. Hết quyển thứ 6.